This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Rất cảm ơn quý vị thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn trên băng tần 900 AM tại thành phố Houston và 1600 AM tại thành phố Dallas. Sau đây, kính mời quý vị theo dõi chương trình Tình yêu và gia đình tuần này với cô Phương Nam và Khôi Nguyên.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Chương trình Tình yêu và gia đình ngày hôm nay sẽ do Phương Nam và Khôi Nguyên phụ trách. Thì hôm nay chắc là tất cả Houston của chúng ta đã trở lại một đời sống tương đối là bình thường. Và ở ngoài kia trời đang rất là nắng vàng và nắng ấm. Thì chắc là một đôi khi chúng ta cũng ngồi ngẫm nghĩ lại cũng không ngờ là cách đây một tuần thì Houston đã phủ tuyết. Và có những cái cảnh mà nhìn vào thấy giống y hệt như là ở những cái xứ tuyết, tức là băng đóng rồi tuyết dày, cây cối được phủ đầy tuyết. Thì như là một chớp mắt xảy ra. Thì nhân thể cái chuyện mà thì chúng ta vừa mới trải qua một cái cơn lạnh, mà lạnh freezing của Texas, thì chúng ta gặp một số cái nạn. Thành ra là cái tuần trước thì hình như là ở đài cũng bị cắt điện mà không? Dạ. Chứ còn nếu mà tuần trước mà chúng ta không bị cắt điện thì chúng tôi chắc cũng cố gắng để lên nói về cái đề tài ngày hôm nay. Có lẽ là hơi trễ, nhưng mà có còn hơn không để chúng ta có thể chuẩn bị cho những chuyện có thể xảy ra sau này. Thì chúng ta nói về đề tài thiên tai trong ngày hôm nay. Thì thiên tai, chắc quý vị nghe nói thiên tai là quý vị cũng có thể biết nó là cái gì rồi. Thì thiên tai là những cái tai nạn mà xảy ra do trời giáng xuống. Đó, mà không phải là do chúng ta. Thì thấy là cái thời buổi bây giờ đó, vì có rất nhiều lý do, mà một cái lý do đầu tiên đó là gọi là cái nguyên tắc của sự sanh diệt. Cái gì sanh thì nó cũng sẽ có tới lúc tàn lụi. Thành ra đó là lý do mà chúng ta thấy có những cái di tích lịch sử ngày xưa, có những cái con vật mà hoàn toàn nó biến mất trên trái đất, rồi có những cái hành tinh biến mất hẳn, có những cái xứ sở mà tự nhiên người ta tìm thấy có những cái tàn tích của nguyên một cả một cái thành phố bị chìm đắm trong nước biển. Thì có lẽ là ngày xưa cũng có những cái sinh hoạt, nhưng mà sau một cái biến động gì đó thì tự nhiên cái cuộc sống ở nơi đó bị dập tắt và biến mất. Thành ra chúng ta thấy đó là cái nguyên tắc của sự sinh diệt. Rồi một cái điều khác nữa là cũng là cái nguyên tắc của sự quân bằng. Thì chúng ta thấy là bây giờ cái đời sống của con người thì cái tuổi thọ con người bây giờ rất là cao. Người ta vì những cái phát minh của thuốc men, của y khoa và của các cái tiện nghi khoa học bây giờ văn minh, thành ra con người sống lâu hơn. Và chúng ta ngẫm nghĩ đi thì chúng ta thấy là vì cái sự sống lâu hơn như vậy, thành ra cái số người đông quá, thành ra tự nhiên có những cái thiên tai xảy ra. Đó, làm cho người ta chết, đó, người ta mất mạng. Rồi cái thời xưa thì có chiến tranh, tự nhiên chiến tranh xảy ra, người này đánh người kia, dân này đánh người dân khác, xong rồi trong một nước cũng đánh nhau. Đó, thành ra chúng ta thấy đó là những cái nguyên tắc mà chúng ta nhìn vào một cách ngẫm nghĩ, chúng ta thấy sự sinh diệt và sự quân bằng trong cuộc sống. Thì có những cái thiên tai xảy ra. Thiên tai xảy ra, đó là về những nguyên tắc đó. Và một cái khác nữa thì chúng ta thấy là cái sự xáo trộn trong cái môi trường sống nó cũng cộng thêm và nó làm cho cái sự kêu là Mother Nature nổi cơn tam bành đó. thì gọi là thiên nhiên nổi giận đó. Tại vì sao? Cứ có những cái sấy, những cái đào mỏ dầu đâm vào lòng đất, rồi clear nguyên tử đâu đó, rồi phóng vệ tinh, làm những cái điều mà nó thiên nhiên. Thành ra tự nhiên là chúng ta thấy là cái quả đất bây giờ nó nóng hơn bình thường và nó thay đổi hơn bình thường, nó chuyển biến một cách bất ngờ và đột ngột. Thành ra đó là lý do mà chúng ta có những cái thiên tai. Thì bây giờ nói đến thiên tai thì chúng ta thấy là thiên tai thường xảy ra là cái gì? Là động đất nhé. Rồi sóng thần, ta lại bị freezing đó là gì?
Đông đá.
Rồi cháy, như ở California bị cháy rừng.
Năm nào cũng
đó.
Cháy.
Thành ra chúng ta thấy đó là những cái thiên tai xảy ra. Thì có những thiên tai xảy ra ở những cái vùng địa dư khác nhau. Chẳng hạn như ở California thì bị động đất, bị cháy rừng. Còn chúng ta thì thường hay bị hurricane, bị tornado, lốc xoáy nè, rồi bão tố nè, rồi lụt lội nè, và bây giờ lại có một cái vụ là tự nhiên xảy ra mà ở một cái xứ gọi là sunny state, một cái xứ nóng chan hòa như Texas mà lại bị freezing. Thì chúng ta thấy đó là những cái thiên tai. Mà bây giờ những cái thiên tai đó thì chúng ta sẽ lần lượt chúng ta điểm qua. Thì chúng ta sẽ nói đến những cái cách mà chúng ta phải đối phó với từng cái thiên tai đó một cái cách đơn giản và dễ hiểu trong cái phạm vi của một người dân mà thôi. Tại vì chúng ta không phải là chuyên gia. Thì chúng ta không thể nào một phân tích là ồ lý do tại sao mặt đất như thế nào, tại sao nó làm thành cơn lốc xoáy. Điều đó là những điều dành cho các chuyên gia. Chúng ta chỉ nói những cái điều rất là căn bản và rất là thường thức, mà nếu mà chúng ta biết trước thì chúng ta tránh được những cái chuyện rủi ro mà xảy ra. Thì bây giờ chúng ta thấy là trong tất cả những cái chuyện mà thiên tai xảy ra đó, thì tưởng tượng chúng ta điều quan trọng nhất là chúng ta phải có sự chuẩn bị.
Đúng rồi.
Sự chuẩn bị thì trước hết là chúng ta nên nghe tin tức. Thì hiện bây giờ thì tất cả những cái phương tiện khoa học thì tin tức họ đều có thể đoán trước một phần nào những thiên tai sẽ xảy ra. Chẳng hạn như là hôm vừa rồi thì chúng ta cũng được thông báo là sẽ có cái giá lạnh nó sắp đến.
Nhưng thành mà ra, không ai nghĩ nó nghiêm trọng đến
đó,
như vậy.
Thành ra là bây giờ chúng ta, trước hết là chúng ta phải được cái là update, tức là chúng ta phải nghe tin tức thường xuyên để chúng ta có một cái sự thông báo nào mà gọi là warning đó, tức là
cảnh báo
của các cơ quan hữu trách. Thì chúng ta phải làm theo, chúng ta đừng coi thường, tại vì những cái cảnh báo đó thường thường là nó ít hơn là sự thật đó. Thành ra là chúng ta nên nghe theo. Thứ nhất là nghe tin tức nha, và chúng ta phải có một cái sự chuẩn bị. Thì để tránh trong cái trường hợp mà tất cả mọi người tông ra đi mua thức ăn rồi, nghĩa là làm cho nó loạn ra lên, thì chúng ta nên có sự chuẩn bị. Thì chúng ta chuẩn bị cái gì? Những cái gọi là nhu yếu phẩm, đúng không? Nhu yếu phẩm thì trước hết là chúng ta phải có thức ăn. Thức ăn thì hôm vừa rồi chúng tôi có nói với lại những người bạn neighbor, người Mỹ ở chung quanh đó, nó là dân Á Đông, nhất là dân Việt Nam, không bao giờ sợ bị chết đói, đúng không cô Nguyên?
Đặc biệt là một cái ngày Tết mới vừa
nhất
xong.
Nhất là mới vừa xong thì bây giờ trong nhà sẽ theo thứ tự sẽ bánh chưng, bánh tét, rồi trong nhà nào cũng có bao nhiêu là đồ khô,
đúng
không?
Gói
này,
không
mì, này, mì gói nè, rồi hủ tiếu nè, các thứ. Và trong freezer thì lúc nào cũng có thức ăn. Và nhà nào cũng có vài bao gạo trong nhà, rồi có nếp, rồi có các thứ.
Nhưng mà ngặt một nỗi đó cô Phương Nam. Nhưng mà trước hết thì Khôi Nguyên xin phép kính chào tất cả quý thính giả của chương trình Tình Yêu và Gia Đình, và chào cô Phương Nam. Nhưng mà ngặt một nỗi trong những cái thiên tai đó, thì những cái điều mà bất tiện đi kèm, thí dụ như cúp điện, cúp nước, cúp gas, chúng ta cũng thấy rồi. Thành ra là cá nhân Khôi Nguyên nghĩ đó, là khi mà chúng ta nghe được một cái tin tức liên quan có thể có về thiên tai, chúng ta cần sự chuẩn bị khác hơn là chuẩn bị thực phẩm.
Thì đó,
tại thực phẩm
là một trong những
nhưng
cái
mà không phải là ưu tiên hàng đầu.
Thì thực phẩm để chúng ta đừng có bị chết đói. Chúng ta sống ở cái thời buổi này mà sống ở trên cái xứ Mỹ mà bị chết đói thì thế nó kỳ cục quá.
Nghe cái vấn đề này đó thì có một cái người bạn nói như thế này, đó là làm sao mà chết đói được, dù cho không có điện không có nước thì có mì gói, ăn sống nó cũng qua ngày được vậy. Chứ không có nhất thiết là chết đói. Còn khát quá hả? Cứ ra bóc tuyết, từ từ nó cũng tan thành nước rồi cũng có uống được.
Người Việt
sinh
Nam
tồn rất
có
là mạnh.
Cái khả năng
sinh tồn
và khả năng thích nghi rất là mạnh.
Yeah.
Nhất là những người đã trải qua một số khó khăn trong đời sống thì đến đâu cũng sống cả.
Yeah,
đúng rồi. Trời đánh cũng không chết.
Đúng
không?
Đúng rồi.
Và nhà nào cũng có cả bao nhiêu là chai nước mắm ở trong nhà.
Đúng luôn.
Đó, thành ra là cái gì cũng là về thức ăn là không lo. Nhưng mà dĩ nhiên chúng ta nên chuẩn bị thức ăn, chúng ta nên có những cái gọi là đồ hộp và những cái gọi là đồ khô để chúng ta có thể ăn ngay và không cần phải có sự chuẩn bị rắc rối. Rồi, cái quan trọng, quá quan trọng là nước.
Chính xác.
Thì nước thì có hai thứ nước, một cái là nước uống và một cái là nước dùng, đúng không? Thì nước uống thì theo một cái tiêu chuẩn căn bản của bên Mỹ thì người ta nói mỗi một người thì phải tiêu thụ là một gallon, phải chuẩn bị một gallon nước trong một ngày cho mỗi đầu người. Thì cái đó là một cái con số rất là rộng rãi, đúng không? Chứ nhiều khi như Khôi Nguyên có bao giờ uống hết được một ca lông trong ngày không?
Không bao giờ. Đó. Nhưng mà trong nhà lúc nào cũng có mấy case nước.
Đó.
Mặc dù không uống nước chai, nhưng mà để sẵn đó, để phòng khi hữu sự là có liền.
Đó, thì chúng ta phải có nước uống nha. Thì theo tiêu chuẩn là một ca lông một đầu người trong một ngày. Rồi cái nước dùng đó, thì nước dùng thì chúng ta biết những cái thiên tai đó xảy ra thì sẽ dẫn đến cái chuyện cúp nước. Thành ra nước dùng đó thì chúng ta phải chứa, ngoài cái nước uống thì chứa chỗ nào?
Bathtub
là cái chỗ mà chứa tốt nhất, đúng không?
Đúng.
Nhưng
rồi
lại cũng phải nói theo một cái tiêu chuẩn của đời sống Mỹ, trước khi chúng ta chứa trong bathtub chúng ta phải clean nó up
trước
đã, chứ bathtub là cái chỗ nó đầy bacteria trong đó. Thành ra chúng ta phải dùng bleach, chúng ta rửa cái bathtub nó đi để chúng ta một hình thức sanitize, dịch trùng nó bớt, xong rồi chúng ta chứa vào đó. Là cái bathtub là cái mà nó chứa được nhiều nhất, thì trong nhà có vài cái bathtub đó thì chứa hết vào, xong rồi tất cả những cái gọi là container có thể chứa, chẳng hạn như nồi nấu phở này nhá,
nồi nấu crawfish,
nồi crawfish nữa,
nồi nấu bánh chưng, nồi nào cũng bự,
cái gì mà to cứ chứa hết nước vào để chúng ta sẽ lôi ra dùng từ từ đó.
Nhà thì... Khôi Nguyên bây giờ vẫn còn mấy nồi chưa dùng.
Thì nhà của tụi mình cũng nghĩa là từ từ vác từng nồi ra để rửa rau đó. Rồi chúng ta phải chuẩn bị cái nước nha. Rồi một cái rất là quan trọng là trong mỗi nhà chúng ta phải có một cái nó gọi là first aid kit, một cái hộp cứu thương.
Đúng rồi.
Chúng ta sở dĩ chúng ta nói đến cái hộp cứu thương là cái hộp cứu thương là phải để trong cái hộp. Tại rất nhiều người nói là tôi để trong cái tủ, tôi để trong closet của tôi. Thì nhiều khi cái bandage một chỗ, cái lọ alcohol một chỗ khác, rồi mỗi thứ nó rải rác. Thành ra khi cần thiết hữu sự chúng ta không có lấy ra ngay được. Thì là chúng ta phải có một cái hộp cứu thương. Trong đó có những cái đồ dùng cần thiết để trong trường hợp cấp cứu chúng ta phải có. Và chúng ta phải có những cái thuốc cần dùng mỗi ngày. Như là quý vị mà lớn tuổi hoặc quý vị bị medical condition đó thì phải có những cái thuốc cần dùng, chẳng hạn rất nhiều quý vị bị cao huyết áp rồi bị tiểu đường, ví dụ vậy, mỗi ngày phải uống một vốc thuốc như này nè, thì phải chuẩn bị những cái thuốc đó ở cái chỗ tiện lợi để chúng ta có thể lấy dùng mỗi ngày, và khi cần phải chạy thì có thể
biết
chạy
nó
được
ở đâu luôn đó.
Và khi cần chạy phải vác nó theo.
Đúng
đó.
Mà một cái mẹo nữa đó cô Phương Nam, nếu mà quý vị nào mà không có cái hộp cứu thương đó thì trong một số loại xe hơi nó có ở phía sau, nó có luôn cả một cái hộp cứu thương nhỏ nhỏ.
Đúng.
Dùng tạm thì cũng được chứ không phải là không có.
Đúng. Đó, nhưng mà chúng ta nên có một cái hộp cứu thương đó và những cái thuốc cần thiết. Rồi chúng ta phải có một cái chỗ để chúng ta một cái folder hoặc một cái túi gì đó đựng những giấy tờ tối quan trọng.
Đúng rồi
đó.
Nhà Khôi Nguyên lúc nào cũng là cái chỗ đó là rất là quan trọng, đụng chuyện có cái chuyện gì thì cứ lấy cái đó là đi thôi.
Thế là chúng ta phải có chuyện ready cái chuyện đó. Những giấy tờ thật là quan trọng để trong đó. Rồi một cái điều rất là quan trọng nữa là chúng ta phải biết chỗ, ba chỗ, biết chỗ tắt điện là một, biết chỗ tắt nước là hai, biết chỗ tắt gas là ba. Bây giờ rất nhiều người không biết nhá.
Đúng rồi, đúng rồi.
Bây giờ mà nhầm hữu sự mới nói, ủa tôi không biết cái đường ga tôi vô tôi tắt như thế nào. Đó, phải biết ba cái chỗ đó, tắt điện, tắt nước, tắt gas, dẫn vào nhà ở cái chỗ nào.
Chà, đó. Cái này là chắc mấy ông thôi, chứ mấy
bà. Mấy bà phải biết.
Nhưng mà mấy bà nhiều khi đó, tại vì thưa cô đó là những cái chỗ tắc đó cứng quá, sức không được, phải có đồ nghề.
Phải để cái đồ nghề kế bên.
Đó, cái đó.
Để một cái
range. Cái
range. Đó, để kế bên. Thành ra phải biết.
Phải biết
khi
nó nằm ở đâu.
Khi chúng ta có một cái sự chuẩn bị, thì khi hữu sự chúng ta không bối rối và chúng ta làm đúng. Đó, biết ba cái chỗ tắt đó. Rồi một điều cũng rất là quan trọng là chúng ta phải thực tập một cái cách để mà escape,
thoát hiểm,
escape, thoát hiểm đó. Cách để thoát hiểm. Tại vì như chúng ta để ý trong một cái phương diện mà an ninh, an toàn đó, trong một căn nhà hoặc một chỗ làm ở của bên xứ này, nó đều có cái code. Tức là lúc nào cũng phải có hai chỗ để thoát ra khỏi. Thí dụ như trong phòng ngủ, trong phòng ăn, trong căn nhà luôn luôn có hai cái lối thoát ra. Thành ra chúng ta phải thực tập. Nếu mà bình thường chúng ta ở trong nhà chúng ta đâu có biết đâu, nhưng mà bây giờ phải có cái thực tập đó, phải biết cái lối thoát nó nằm đâu, để chúng ta khi cần thì chúng ta biết. Thì cha mẹ cũng vậy, phải chỉ cho con cái là cái nhà mình chỗ lối thoát ở chỗ nào khi hữu sự, để chúng ta biết. Thì cái đó nó là một cái chỗ, cái chương trình, một cái biết chỗ thoát hiểm để chúng ta biết. Rồi một cái cũng rất là quan trọng là chúng ta nên có một cái là fire extinguisher, tức là cái để chữa lửa đó,
bình chữa lửa
nhỏ nhỏ đó. Mỗi nhà nên có cái đó, tại vì khi mà cần đó, rất là quan trọng.
Mà có là phải biết dùng nha.
Phải biết dùng.
Nhiều người có mà không biết dùng. Mà cũng phải check nữa.
Đó.
Là nhiều khi nó hết.
Nó hết.
Là cái này cũng là quan trọng lắm. Tại vì chúng ta nhiều khi để nó làm giống như làm kiển. Cảm giác giống như làm kiển vậy đó. Không có dùng tới. Mà cũng nhiều khi cũng không biết dùng. Có nhiều người không biết dùng lắm. Nên là khi mà có những cái cảnh báo về vấn đề thiên tai, hoặc là những cái đợt giá rét, chúng ta cũng nên để lôi ra. Check thử coi nó còn work hay không.
Mà khi mà check mà mấy cái đó, đó thì nên nói cho cả nhà biết, chứ không phải một mình Khôi Nguyên là người đảm đang. Okay. Khôi Nguyên ôm đồm hết tất cả mọi chuyện. Lúc đó làm sao mà Khôi Nguyên vừa đi tắt ga nè, vừa đi xịt lửa này, lại vừa đi tắt điện, làm sao mà đảm đang nổi.
Nhiều khi ở trong nhà người cao niên, người phụ nữ và con nít, không lẽ giác cái bình chữa cháy nặng quá, giác không nổi, chứ đừng có nói đến cầm hoặc là bóp nó như thế nào.
Nhưng khi hữu sự tự nhiên cái sức khỏe nó đột nhiên nó trở thành lực sĩ hồi nào mình không biết.
Chứ nhưng mà lúc bình thường mà kêu mà thôi lấy ra làm thử sẽ bị nhìn bằng ánh mắt hình viên đạn.
Đó, nhưng mà đại khái là cũng nên biết ha. Nên biết nó nằm ở đâu. Đó, để khi mà người ta đến giúp thì mình còn chỉ nó nằm chỗ nào. Đó, thì đại khái là phải có những cái điều đó rất là quan trọng. Và một số người còn lại cẩn thận hơn nữa là phải nói có một số cái plastic bag để sẵn nữa.
Không, plastic bag thì nhà Việt Nam
đó,
nhiều lắm.
Nhiều lắm.
Nhiều lắm.
Plastic đi chợ đó.
Chợ. Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Tình Yêu và Gia Đình. Trong tuần này đó thì chúng tôi nói về các bước mà chúng ta nên chuẩn bị khi mà có những cái thông tin liên quan đến những cái trận thiên tai sắp xảy ra. Theo những cái thông báo của địa phương cũng như cơ quan truyền thông, chúng ta vừa trải qua một cái tuần lễ rất là thương tâm, rất là gọi rằng là khắc nghiệt về thời tiết, khiến cho nhiều nhà bị bể ống nước, cũng như rằng là nhiều quý vị lâm vào những cái cảnh trớ trêu hoặc thậm chí là màn trời chiếu đất. Khôi Nguyên thì xin phép bổ sung một số ý kiến. Tại vì Khôi Nguyên đó thì trước hết đó, lúc nào mà khi mà nói những cái vấn đề mà có thể bão tố đến, hurricane hoặc là những cái thiên tai đó, thì Khôi Nguyên lúc nào cũng check lại coi rằng là những cái đèn pin trong nhà còn pin không, hoặc là những cái gọi là sạc di động, portable charger đó là còn không. Mình lo mình chuẩn bị trước sẵn hết, rồi cũng phải có một cái radio mà nó chạy bằng tay đó nha, chứ không phải bằng pin nha. Không phải là chạy bằng điện, tại vì nhiều quý vị nó nhà tôi có điện nhưng mà tới đó nó cúp điện. Tại Khôi Nguyên trải qua cái bão Ike một lần rồi cũng bị cúp điện, rồi xong rồi Harvey thì không có cúp điện, nhưng mà cái trận vừa rồi cũng bị cúp điện, nên là cái kinh nghiệm cũng có. Rồi khi mà chúng ta chuẩn bị về vấn đề pin đó, cũng như là điện thoại đó, rồi cũng có sẵn một cái ba lô đi, trong đó có những một số đồ dùng cá nhân cần thiết, ví dụ như quần áo của mình hoặc là của những người thân, để sẵn ngay đó, đụng chuyện là lên là sẵn sàng là đi thôi đó. Rồi xong rồi chúng ta cũng phải đi đổ xăng,
đổ xăng
cho đầy.
Bây
cho
giờ đầy. Cứ thực tập điều đó đi. Tức là bây giờ trên nguyên tắc chúng ta hãy cứ nửa bình xăng ta đi đổ đi.
Nhưng mà đừng trữ xăng trong nhà nhé.
Đúng, nhưng mà
đừng có mua sẵn nguyên một cái 2 gallon, 5 gallon để sẵn trong nhà, vô cùng nguy hiểm.
Nhưng mà có mua như vậy cũng phải để trong những cái special container, tức là những cái bình mà
nhưng
đặc
mà
biệt cho trữ xăng.
Nhưng mà lúc đó nó
chứ
nguy hiểm.
Ta không có,
nó rất
không
là nguy
có
hiểm.
Bán cho bà xăng bình thường.
Dạ. Đó, rồi chúng mình nên đổ xăng trước. Rồi sau đó đó, rồi mình cũng nên giống như rằng là cho người thân trong nhà biết là nếu có những cái trường hợp khẩn cấp thì chúng ta nên làm như thế nào, cái plan trước. Đó, những cái plan trước để cho mọi người cùng biết. Đến khi đó không có phải người này lo hối hả chạy đụng người kia, rồi lại la hét ôm sập. Đó, cái đó là cái mà cô Nguyên cũng rút kinh nghiệm được. À, rồi chúng ta nên xem xét lại những cái thí dụ như là vấn đề ngập lụt hoặc là thiên tai đó, cũng nên xem xét lại trong nhà coi thử coi có chỗ nào bị hư hoặc là có chỗ nào mà chúng ta thấy những cái dấu hiệu có thể xảy ra cái problem đó thì nên sửa trước đi.
Có nghĩa là chúng ta cần phải có sự chuẩn bị
đúng rồi
ngừa. Đó thành ra rất là
tại vì không bao giờ mà thiên tai nó đùng một cái nó xảy ra mà chúng ta không hề biết. Ở Mỹ này không có cái chuyện đó, họ đều báo trước cho chúng ta ít nhất là cũng là 3 đến 5 ngày để chúng ta chuẩn bị. Hồi cô Phương Nam có nhớ rằng là cái hồi cái bão ai đó, Khôi Nguyên còn phải đi mua bán ép và đóng cửa nữa. Đó, cái đó là mình chuẩn bị trước thôi. Thì quý vị là nên nghe những cái thông tin
và để tuân hành,
chứ đừng có ý y. Nhiều quý vị nói là ồ bao nhiêu năm, 10 năm, 20 năm mới có một lần, là lần này không có đâu. Thành ra là họ bỏ qua những cái cảnh báo đó.
Đúng.
Rất là
lần
nguy hiểm.
Này, mình không có lần này thì mình không chuẩn bị mình chết mất tiêu rồi. Đâu có cần đến tuần sau mới biết để mà chuẩn bị nữa, đúng không?
Rồi mình cũng phải đánh giá những cái thông tin của những cái cảnh báo nữa.
Đúng.
Tại vì nhiều người đó nghe cảnh báo, ồ chắc là nó không có nghiêm trọng đến như vậy đâu, họ hù thôi. Hãy nhớ rằng là những cái thiên tai mà khi mà người ta đưa ra đó, chúng ta đánh giá nó thấp hơn một chút nữa. Để chúng ta sẵn sàng, có nhiều người, không biết cô Phương Nam có nhớ không, cái bão ai đó, rất là nhiều người khi mà đi lánh nạn bị kẹt xe ở trên freeway. Tại vì ai cũng đổ dồn đi hết, thành ra là kẹt xe hết xăng luôn. Rất là nhiều
khi
những cái vụ đó.
Các giới hữu trách đã thông báo là phải chạy, thì chúng ta
phải chạy.
Đừng có đợi
đừng
từ
cố thủ
đến cuối cùng. Đến từ thủ đến cuối cùng, đến lúc chạy thì ra là ngồi chết ngoài đường. Thành ra đến lúc mà tử thủ thì thôi tử thủ luôn, tức là ở trong nhà luôn. Chứ chạy ra lúc đó vừa xe hết xăng, vừa kẹt xe, vừa không có cái gì hết ở ngoài đường. Thành ra rất là quan trọng là nghe theo lời thông báo và có sự chuẩn bị. Đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ nói sơ sơ qua về từng cái thiên tai nhé. Thì cái nào mà không có ở đây thì chúng ta sẽ nói sơ qua thôi. Chẳng hạn như động đất. Động đất sẽ coi như là không có.
Hầu như không thấy. Không thấy ở Texas.
Không thể biết được. Một lúc nào đó.
Bây giờ càng ngày càng tân tiến. Thì những cái điều mà chưa từng xảy ra thì không có nghĩa là không bao giờ xảy ra.
Đúng.
Đó.
Thì cái điều quan trọng nhất của động đất là cái gì? Người ta sợ cái gì? Người ta có sợ là cái đất nó nứt ra và chui xuống dưới không?
Không đâu, sập ở trên sập xuống đó.
Đó. Cái trường hợp mà cái đất mà nó tách ra mà mình rớt xuống á, cái chuyện đó là trời kêu, cái đó là trúng số lô độc đắc. Đó, thì cái chuyện đó không có sợ. Nhưng mà cái chuyện mà nó xảy ra trong động đất là các thứ nó rơi, nó vỡ. Và tại vì mặt đất nó rung chuyển thì nó sẽ làm tất cả mọi thứ. Nó rung chuyển và nó rơi, nó vỡ, nó đập vào người và nó collapse, nó đánh vào người của chúng ta. Thành ra trong cái động đất rất là quan trọng. Thường thường người ta cứ nói là làm gì? Ta phải cột những cái gì mà nặng đó, những cái xứ động đất người ta phải screw, người ta đóng neo vô trong những cái tủ giá sách, ta đóng
cái
neo vào
trong
tường luôn.
Cái đó thì chắc ở Texas không có đâu.
Texas không có. Nhưng điều quan trọng nhất, nếu có động đất, mà nếu mà chúng ta đang
ngoài,
ở trong nhà, nếu đang ở trong nhà thì làm gì? Nếu đang ở trong nhà,
trốn dưới cái
bàn.
Đúng
đó.
Rồi.
Chui xuống gầm bàn hoặc một cái gì đó mà
cứng,
có một cái
cover
cứng
trên đó.
Chui xuống dưới đó và chui trong cái phòng mà không có kế bên những cái cửa sổ hoặc những cái gì đó. Thì đại khái là chui trong đó. Và có bao giờ nên chui trốn trong bếp không?
Trong bếp không có bàn để mà trốn đâu.
Bếp là cái chỗ nguy hiểm nhất. Đó là lý do mà chúng ta nhắc tới ở đây.
Tại
vì
sao? Nó có gas rồi
nó có
gas, dễ
nó
cháy.
Có bao nhiêu là dao kéo.
Đúng rồi, nó rớt chúng.
Nó bay tùm lum, nó phóng vào người mình. Thành ra cái bếp là cái chỗ tránh xa, không bao giờ ở trong bếp cả. Đó. Rồi chúng ta coi như là ở trong nhà thì chui xuống gầm bàn nha. Và nếu chúng ta đang lỡ ở ngoài đường thì sao?
Lỡ ở ngoài đường á hả? À, cái này cũng không biết
có
chưa
chạy xuống bên kế bên cái cột đèn lúc không?
Thôi nó sập luôn đó.
chỉ nên là thông thoáng, đứng lại thôi.
Phải tìm một cái chỗ đồng không mông quạnh, đó, tức là một chỗ thoáng, không có cái gì lớn nặng ở chung quanh, và cũng không có chạy tới một cái building lớn đúc vào bên cái tường. Là tại vì chỗ đó cũng là chỗ nguy hiểm. Đại khái là chúng ta nguyên tắc là tránh ra những cái gì có thể đổ, đập và dây điện, ống cột đèn gì đó, cây cao đó, building gì đó. Chúng ta phải tránh ra những chỗ đó để chúng ta không sợ cái nguy cơ là bị các thứ nó đập, nó đổ vào người của chúng ta. Đó là chuyện động đất ít khi xảy ra. Rồi mà cái chuyện thứ hai chúng ta nói là cũng có xảy ra ở Texas, đó là cơn lốc.
Tornado.
Tornado.
Có thể xảy ra. Thường hàng năm, mỗi năm đều có cả.
Tornado, cái đợt
Harvey vừa rồi đó, khu Khôi Nguyên ở cũng có cảnh báo về tornado. Nhưng mà may mắn nó không đánh vô, đánh đi đâu thì không biết.
Đúng.
Nhưng mà nếu mà tornado đó, thì đóng ván ở những cái cửa sổ. Tại vì một khi mà tornado nó vô đó, nó sẽ bứng cái ngôi nhà đi, nó sẽ xoáy lên, bay cái nóc nhà luôn, rồi thậm chí là nhiều khi cái ngôi nhà cũng siêu vẹo hoặc là cũng ảnh hưởng.
Đó thì tornado đó thì chúng ta thấy là nó khác với lại hurricane ở chỗ nào. Tornado nó nhanh lắm, nó chỉ trong vài second hoặc mà 1 phút 2 phút thôi hả, đó là cơn lốc mà nó xoáy. Đó. Còn cái hurricane đó nó kéo dài 2-3 tuần.
Đúng rồi.
Đó.
Nhưng mà thế nếu mà tornado đó của Phương Nam thì nếu mà mình đang ngoài đường thì sao?
Ok. Nếu mình đang ngoài đường nha. Nếu mà mình đang ngồi trong xe thì sao? Đang ngoài đường thì mình phải tìm cái chỗ nào thấp xuống. Đó. Đó là lý do ở các tiểu bang mà hay có tornado, nó hay đào những cái hầm. Để khi có cơn lốc chui xuống hầm.
Tại vì coi tivi thấy có nhiều người mà tornado đứng gần đó mà quay phim luôn. Không có biết chạy kịp không?
Nếu mà chúng ta đang ngồi trong xe, nếu chúng ta đang ngồi trong xe, thứ nhất cột cái seat belt vào, rồi lấy tay che cái đầu lại và núp xuống khỏi cái khung kính cửa sổ và khung windshield, để cho nếu mà nó đập vô thì đừng bắn những cái mảnh nhuộm vào trong người, và quan trọng get out of the car.
Ra khỏi xe ngay lập tức.
Và nếu mà chúng ta lỡ ngồi trong xe thì Khôi Nguyên và quý vị có nghĩ là cái xe chúng ta có chạy nhanh hơn cái cơn lốc đó không?
Khó lắm. Ngoại trừ là mình đi ngược lại hoặc là mình đi khác cái hướng đó thôi.
Mình phải đi 90 độ away from cái đường chạy của cái cơn lốc. Ví dụ cơn lốc nó đang chạy north south như vậy nha, mình phải chạy east west. Mình phải chạy 90 độ ra khỏi cái cơn lốc, không có chạy theo cái cơn lốc.
Mà chạy ngược không được không? Chạy ngược. Thí dụ nó chạy nọt, mình chạy sao?
Không nên. Mình nên chạy away. 45 độ hoặc 90 độ. 90 độ là tốt nhất, chạy away. Đó, chạy 90 độ, form cái cơn lốc đó. Và khi mà ở trong nhà đó, khi đó nó đang nói là đi ngoài đường ha, thì chúng ta phải, thứ nhất là tránh cho cái xe nó khỏi có đập vào trong, vỡ kính đập vào người nha. Rồi lái 90 độ ra khỏi cái cơn lốc. Rồi phải tìm chỗ thấp để núp. Rồi nếu mà chúng ta có nghĩ, bây giờ Khôi Nguyên có nghĩ là nếu mà chúng ta đang ở trong xe, chúng ta lái cái xe xuống dưới cái gầm cầu không? Dưới gầm cầu trốn như đó, có được không?
Tại vì
ta nghĩ là dưới gầm cầu trốn.
Nhưng mà nếu mà cái cơn tornado nó có thể đánh luôn cái gầm cầu, nó cũng sập được vậy?
Rất là nguy hiểm. Dưới gầm cầu là chỗ nguy hiểm nhất, bởi vì nó là một cái suction, một cái chỗ nhỏ, cái cơn lốc mà nó đánh vô, nó đánh mạnh hơn ở bên ngoài cái chỗ đồng không ông quạnh. Đó, thành ra là không chui xuống gầm cầu. Đó, thì còn nếu mà trong nhà đó thì chúng ta phải chui xuống những cái chỗ thấp. Đó, thì chẳng hạn như basement, không có cửa sổ, chui xuống gầm bàn nữa.
Texas chắc không có basement.
Nhưng mà chúng ta đại khái là thay vì ngồi trên lầu thì chúng ta chui xuống dưới nhà, chui vào trong closet chẳng hạn. Đó, rồi để đệm, để chăn, để các thứ chung quanh, tấn chung quanh. Thì cái đó là tornado. Và chúng ta phải dẹp tất cả những cái dụng cụ mà bên ngoài sân, chẳng hạn như bộ đồ, bàn ghế để ngoài sân, rồi các thứ đó, thì chúng ta phải dọn lại. Thì kinh nghiệm rất là buồn cười là cái năm đó đó, ở trong nhà của chúng tôi đó, thì không để ý đến điều đó. Thành ra là đang ngồi trong nhà, tự nhiên bị cảnh sát tới gõ cửa. Mà nói, ủa, mình làm tội gì đấy ta? Hóa ra cảnh sát nói rằng là cái nhà neighbor bên kia đó, nó mét. nói là cái nhà này đó, cái nhà Á Đông này nè, không có thèm dọn dẹp gì hết, đồ nghĩa là bộ đồ bàn ghế ở ngoài sân vẫn để tỉnh bơ, rồi dù giết vẫn để tỉnh bơ đó. Thì cảnh sát tới họ bảo là yêu cầu thứ nhất là vác tất cả cái đó vào trong garage để mà nếu không thì phải cột xích lại đúng với rồi. Nhau cột vào một cái gì đó để cho nó đừng có bay đó, nhiều khi nó bay nó đập vào trong cửa sổ, rồi phải đóng ván vào cửa sổ rồi cái hoặc đóng thép vào trong cửa sổ kính. Thì cái đó nó là tornado. Tornado nó cũng giống như là cách phòng bị, cũng giống như là bão ha, cơn lốc cũng giống như bão, tức là chúng ta phải ở trong nhà đó và trốn những chỗ gần cửa sổ để cho chúng ta có thể thoát qua những cái điều đó. Rồi bây giờ cái tornado và hurricane đó, tức là cơn lốc và bão, nó hay dẫn đến cái gì? Hay dẫn đến lụt lội.
Đúng rồi.
Thì chúng ta đã bị là nạn nhân của trận lụt Harvey.
Dạ, Harvey. Ai cũng vậy, bảo ai cũng vậy, khi mà bão đánh vào đó, mặc dù lụt lội không có nghiêm trọng, nhưng mà cái tình trạng mất điện, rồi xong rồi nước cũng cúp, rồi xong rồi rất là nhiều những cái hậu quả đi kèm nó. Thành ra bảo ai cũng là một bài học, rồi xong rồi tới cái Harvey. Đúng. Lại là tiếp một bài học nữa.
Mà cái sự tàn phá của nước là một sự tàn phá rất là kinh khủng. Đó. Thì chắc là quý vị ở bên ngoài cũng đã kinh nghiệm trong cái mấy cơn lụt lội vừa rồi của thành phố. Thì nếu quý vị có kinh nghiệm gì thì mời quý vị gọi phone vào để chúng ta cùng góp ý với nhau. Thì chúng ta thấy là cái cơn lụt nha. Cái lụt thì nó đến từ từ phải không? Thì ra chúng ta cũng có một cái sự chuẩn bị. Thì khi mà cái lụt như vậy thì rất là quan trọng, chúng ta phải đi đến chỗ cao hơn. Chỗ cao hơn thì trong nhà thì từ rút lên cao từ từ, đúng không? Mới đầu đang đứng dưới đất,
nhưng
sau
mà
đó
phải lưu ý đó, phải lưu ý đó là đừng tiếc của tiếc thì tiếc cái mạng, nhưng tiếc của có nhiều nhà Khôi Nguyên thấy ngộ lắm. Nước nó đã dâng lên rồi mà lo, cứ lo khiêng tivi, khiêng tủ lạnh, khiêng những cái đồ đắt tiền đi ra. Khôi Nguyên nghĩ trong bụng là bây giờ lo trước là những cái giấy tờ quan trọng thì không lo, lại đi lo những cái đồ mà nó chẳng đáng, không phải nó không đáng thì cũng không đúng, nhưng mà mình có thể sắm lại được. Nhưng mà còn những cái giấy tờ hoặc sinh mạng của mình đó mới là quan trọng. Khôi Nguyên bị một lần lụt mà sợ luôn. Tại vì khi mà nó lụt rồi nó đi ra nhà cửa, trời ơi, kinh khủng khiếp. Phải kêu insurance nó lại, nó mở mấy cái quạt mà cái tốc độ lớn, nó kêu mấy ngày trời
mà nó
không
hôi.
Ngủ được, không hôi. Ngủ được. Mà nó hôi khủng khiếp. Những cái kinh nghiệm đó thôi.
Rất là kinh khủng. Nhưng mà về cái mạng sống thì rõ ràng chúng ta phải move lên chỗ cao từ từ. Leo lên giường ngồi, xong leo lên bàn ngồi, xong leo lên cầu thang ngồi, xong lên lầu 2 ngồi, leo lên nóc nhà ngồi.
Dạ vâng, trước hết thì chúng tôi số điện thoại phòng ghi âm là 713-664-8002. Và chúng tôi xin mời một quý vị đầu tiên trên đường dây ạ. Chúng tôi đã nghe rồi ạ.
Cái chương trình này rất là hay. Tôi vừa nói có mấy điều nhắc nhở quý vị. Thứ nhất là mở diễn giả nói chuyện, mỗi một người nói chuyện thôi, nói 2-3 người là thế, không biết nghe người nào nữa. Thành để một người nói xong rồi người kia thắc mắc gì thì nói tiếp. Thứ hai là tôi có cái kinh nghiệm hồi đó bảo ai quý vị mới có mấy cái bình nước 16.9 ounce đó. Mấy cái chai nước nhỏ nhỏ mình hay uống á, cái chai đó là rất là tốt quý vị. Nếu mà khi nào mình rảnh á, mình lấy cái nước, cái tap water, mình đổ nó vào, rồi quý vị mới bỏ vô cái freezer. Thành ra tất nhiên là lúc nào trong tủ lạnh nó đỡ được tiền điện, và nó lúc nào nó lỡ mà cái cúp điện á thì trong tủ lạnh mà rất còn lạnh. Nó lạnh, tôi bị cúp điện nó 3 ngày, nhưng mà tủ lạnh nó rất là gọi lạnh, tại trong nhà tôi có nước đá, thấy chưa? Đó là cái chai nước rất là tốt, nó không có bị bể ra đó. Thì quý vị đó, một cái quan trọng nữa, thường thường mấy cái bão hay là lục đội thiên tai này nọ đó, có cái đài, quý vị nhớ mở cái đài 740 AM á, cái đài của Mỹ, Coast to Coast á, là cái đài của Mỹ, tất cả những cái đài khác tệ liệt như cái đài này đó là của Mỹ. Anh ta nghe, quý vị nghe lúc nào cũng là 24/24 đó. Tất cả những cái đài, nếu mà mình nghe mình không hiểu Anh ngữ á, thì có mấy đứa con nó nghe, chỉ có là có cái radio nó mở vậy. rồi quý vị phải sẵn sàng bắt cái chuyện đó, đó quý vị mở ra. Nếu quý vị không có thì ở ngoài xe mình đó, mình có xăng đầy đủ rồi mình mở ra, mình cũng nghe đài, ít nhất mình biết tin tức. Mình đi The Whole Continental, cả cái nước Mỹ này mình đều nghe được cái đài đó hết.
Vâng.
Cái đài đó rất là quan trọng, cái đài Weather đó, 740 AM.
Vâng.
Ủa, cảm ơn quý vị nha.
Dạ, cảm ơn ông rất là nhiều. À, là coi như là chúng ta phải có cái tin tức cập nhật về tình trạng đang xảy ra. Đó, à, rất là quan trọng. Và cái điều mà ông có nói là để cái ly, cái chai nước vào trong freezer đó thì nó cũng có một công hai ba việc. Thứ nhất là nó có thể giữ được cái nhiệt độ lạnh ở trong tủ lạnh lâu hơn. Rồi một cái thứ để giữ cho thức ăn không bị hư. Rồi có một cái nữa là khi cần thiết thì chúng ta cứ lấy cái chai nước đó ra, nó sẽ tan ra thành nước từ ice. Thành ra cái điều đó cũng là một cái áp dụng thực tế rất là hay. Thì bây giờ chúng ta đang nói về cái cơn lụt mà thành phố Houston đã bị xảy ra. Thì chúng ta phải đi đến chỗ cao hơn nhé, và không có panic. Đi đến chỗ cao hơn và khi cần thiết thì chúng ta sẽ đi le ra cái mái nhà đó. Đó, xong rồi chúng ta ngồi đó chờ tiếp cứu. Và một cái điều quan trọng là chúng ta không nên đi ra ngoài đường. Không có nên đi bộ ra ngoài đường hoặc lái xe trong khi đang lụt. Là bởi vì khi chúng ta đi ngoài đường, lúc đó nước nó ngập khắp mọi nơi, chúng ta không biết đâu là biên giới, đâu là cái chỗ nào sâu, chỗ nào không, đâu là đường, đâu là đất, đâu là vườn. Thành ra thường thường nếu mà có cần thiết mà khẩn cấp lắm thì chúng ta phải có một cái cây post, tức là cầm một cái cây stick, một cái gậy đó, để chúng ta dò đường. Thì khi chúng ta dò đường như vậy, chúng ta sẽ có một cái khái niệm chỗ nào sâu, chỗ nào cạn, và chỗ nào là bùn, chỗ nào là đất xốp, chỗ nào là cái gì ở bên dưới. Còn khi mà chúng ta đang mà có nên dùng xe không thì hoàn toàn chúng ta không nên lái xe trong khi mà đang có lụt. Bởi vì có rất nhiều quý vị đã bị là nạn nhân trong cơn lụt vừa rồi. Tại vì khi lái xe nó lọt vào trong cái hố là tại vì thì chúng ta thấy là hai bên đường nó có những cái con đường, nó có những hai bên nó thụt xuống đó, thì mình lái xe mình thụt vào chỗ đó, hoặc là mình lọt vào trong những cái gầm cầu freeway nó rất là sâu, có rất nhiều người chết bởi vì lọt vào trong đó. Thì theo một cái khái niệm căn bản thì chúng ta thấy là nếu mà nước ngập lên khoảng chừng 15 cm, tức là 6 inches, thì cái sàn xe sẽ bị ngấm nước và máy sẽ ngừng, sẽ chết máy. Mà khi nước ngập lên 30 cm, có nghĩa là 1 foot, thì cái xe đó nó sẽ không còn bám xuống thành nữa, và nó sẽ có khuynh hướng nó bị nước bắt đầu đẩy đi, nó bắt đầu float, nó bắt đầu nổi lên và đẩy cái nước nữa, cái xe nó không bám nữa. Rồi khi mà nước mà sâu hơn 2 feet thì nó sẽ có khuynh hướng đẩy xe và cuốn cái xe đi. Đó, nếu mà sâu hơn nữa, chúng ta đã thấy ở trong cái news, cái tin tức trên TV chiếu hồi năm ngoái đó, là có những cái xe mà bị dòng nước nó chảy, dòng nước xiết nó chảy, cứ cuốn cái xe đi rõ ràng. Thì chúng ta thấy một cái nguyên tắc rất là căn bản. Khi thấy nước bắt đầu ngập xung quanh xe, chúng ta phải tìm mọi cách để rời khỏi xe. Chúng ta rời khỏi xe đó là lý do mà theo một cái nguyên tắc mà căn bản mà để an toàn đó, trên xe chúng ta nên để một cái vật dụng gì đó nặng và có điểm nhọn, thí dụ một cái búa hoặc là một cái gì đó, để khi cần thiết chúng ta cầm nó, chúng ta đập vào cửa kính để thoát ra. Hoặc là khi chúng ta thấy nước bắt đầu ngập thì chúng ta nên mở ngay cái sunroof á. Có nhiều quý vị xe có cái sunroof ở bên trên đó, mở ngay nó ra để sẵn sàng. Để khi mà cái xe mà nó bị tắt máy đó thì chúng ta không thể mở cái cửa kính xuống được nữa. Và rất nhiều trường hợp mà cái xe mà nó lọt vào chỗ mà nước đầy đó, rất nhiều người bị chết đuối ở trong xe. Là vì lúc đó cái nước ở chung quanh xe đó, nó làm một cái lực nó đóng cái cửa lại. Chúng ta không thể nào mở cái cửa ra được nữa để mà đẩy cái cửa ra khỏi cái khối nước ép vào. Thành ra rất nhiều người bị chết đuối ở trong xe. Thành ra khi thấy nước bắt đầu ngập lên, rất là quan trọng phải tìm ngay lối thoát bằng cách đập cửa kính hoặc đập cái cửa sunroof để chúng ta có thể tông ra. Đó. Thì khi mà chúng ta tránh được cái điều mà bị nhốt ở trong xe mà bị chết đuối đó, cái điều đó cũng là một điều có thể xảy ra nhưng mà cũng rất là vô lý, tại vì tự nhiên bị chết đuối bởi vì trong xe. Thành ra là điều đó là chúng ta cần phải cẩn thận, mà rất nhiều người không chú ý đến, thành ra tự nhiên bị chết ngộp và chết đuối ở trong xe.
Dạ vâng, cảm ơn cô Phương Nam. Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Tình Yêu và Gia Đình. Trong tuần này chúng tôi nhắc đến những cái thiên tai mà chúng ta có thể sẽ phải đối mặt trong tương lai và những cái bước cần chuẩn bị, cũng như rằng là những điều căn bản để quý vị có thể vượt qua những cái trận thiên tai đó một cách bình an. Chúng tôi không phải là chuyên gia, chúng tôi chỉ chia sẻ những cái kiến thức trong giới hạn hạn hẹp, cũng như là những cái kinh nghiệm mà chúng tôi đã từng trải qua. Thì chắc chắn ở ngoài thì quý vị là những người có nhiều kinh nghiệm hoặc là nhiều chi tiết cần bổ sung thì quý vị có thể gọi vào để cùng tham gia chương trình với chúng tôi qua số điện thoại của phòng ghi âm là 713-664-8002, 713-664-8002.
Vâng, thì cái đó là cái lụt nha. Xong bây giờ chúng ta nói đến cái thiên tai vừa mới xảy ra, tức là đông đá.
Đông đá.
Thì bây giờ đông đá thì chúng ta thấy là khi mà đông đá đó, có hai cái nguy hiểm nhất. Thứ nhất là chúng ta bị lạnh. Lạnh đến độ mà chúng ta có những người bị chết vừa bị lạnh. Và thứ hai là cái nguy hiểm thứ hai là đường đóng băng thì đi ra ngoài bị té ngã. Xe thắng lại không quen, thắng lại là xe nó xoay. Thì trên nguyên tắc nên ở nhà. Còn nếu mà có phải mà lái xe đó thì phải thắng nhồi, thắng nhấp 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 chứ không có thắng một cái mạnh. Thắng một cái mạnh nó quay ngay lập tức và nó quay và nó đập vào những cái xe chung quanh và những cái vật dụng chung quanh. Thành ra trên nguyên tắc chúng ta nên ở trong nhà. Tại vì chúng ta có cẩn thận nhưng những người chung quanh của chúng ta không có kinh nghiệm thì chúng ta sẽ bị chết oan. Rồi và cái một cái tai họa khác khi trường hợp đông đá đó là vỡ ống nước. Đó. Thì chúng ta thấy rõ ràng như vậy. Và một cái tai họa khác nữa là cháy nhà. Đó. Thì chúng ta thấy là bây giờ tránh những cái điều đó. Thì giữ nhiệt độ cho ấm. Thì làm sao giữ nhiệt độ cho ấm? Bao nhiêu quần áo chúng ta lôi ra mặc hết vào. Giữ tay ấm, chân ấm, đầu ấm và mặc nhiều layer. Trên nguyên tắc là mặc nhiều lớp. Chúng ta đừng nghĩ là mặc một cái áo dày là ấm hơn. Chúng ta mặc nhiều lớp thì sẽ ấm hơn là mặc một lớp. Thì bao nhiêu quần áo mang ra, mũ mang ra, mặc vào để chúng ta có thể giữ được cái hơi ấm ở trong người. Và cái điều đó là cái điều rất là quan trọng để giữ cho không bị lạnh. Rồi một cái thứ hai là tránh cái chuyện hồi nãy đang nói là trượt ở ngoài thì chúng ta không đi nhé. Rồi đi ra vườn thì chúng ta phải cẩn thận. Tốt hơn hết là đừng đi ra, tại vì nhiều người đi ra vườn thăm cây cối thì bị trượt ngã, bị accident. Rồi cây cối ở bên ngoài chúng ta nên bưng những cái cây mà có thể bưng được vào trong nhà. Đó, còn những cây khác thì đậy đó, che nó trong giới hạn có thể có. Đó. Rồi một điều tránh bị bể ống nước thì rất là quan trọng mà hữu hiệu nhất. Là chúng ta thứ nhất là phải băng bó cho những cái ống và nước mà dẫn vào trong nhà đó bằng những cái vật dụng mà để cho nó không có bị hơi lạnh nó giảm bớt đó, tức là chúng ta phải bao bọc nó. Rồi bao bọc nó là một, và chúng ta tốt nhất vẫn là tắt hẳn nó đi, tức là chúng ta hơn tắt hẳn cái hệ thống nước dẫn vào nhà và chúng ta vặn faucet để cho cái nước nó chảy, những nước mà còn lại trong ống đó nó chảy ra hết. Thì tại vì theo cái nguyên tắc của cái sự mà đông đó, thì khi mà một cái ống nước nó đầy nước trong đó, nó đông đá nó sẽ nở. Tại vì khi lạnh nó sẽ nở với cái thể tích. Khi nở như vậy nó sẽ làm cho những cái ống đó nó bị nứt ra, nhất là những cái ống mà đã cũ lâu năm nó bị nứt ra. Và khi nó nứt ra như vậy và sau khi nhiệt độ bắt đầu lên một chút xíu, nó tan ra, thì nó bắt đầu xì nước ra. Thành ra là nó tràn ở trong nhà. Có rất nhiều nhà mà bị đông đá đến độ, khi nó tan ra, nó giống như là một cái thác nước ở trên trần nhà, nó tuôn xuống. Thành ra rất là quan trọng và hữu hiệu là bao bọc những cái ống nước bên ngoài và drain hết, khóa ống nước lại và cho nó chảy. Một số nhà mà có điện, tức là trong nhà có heater, thì chúng ta nên để một cái nhiệt độ bằng nhau trên nhà, dưới nhà, tất cả mọi nơi để một nhiệt độ nguyên như vậy. Và mở tất cả những cái closet đó, những cái tủ mà dưới cánh cửa, dưới cái sinh đó, và cánh cửa dưới cái tất cả những cái sinh nước đó, mở nó ra để cho cái nhiệt độ ấm ở trong cái heater có thể chạy vào và sưởi ấm một phần nào những cái ống nước đó. Thì và rất quan trọng là chúng ta phải để nước dỉ. Tức là nước nước nó chảy.
Nhưng mà nếu mà chúng ta đã khóa rồi.
Không, khóa là hữu hiệu nhất. Nhưng mà trong trường hợp mà khóa hết là tốt nhất, nhưng mà có rất nhiều người trong nhà họ có heater và họ nghĩ là họ muốn để nước để họ dùng đó, thì phải để cho nước nhỏ giọt và để heat ở trong nhà. Và mở tất cả những cái cánh cửa ở dưới sinh đó vào trong ống nước, mở ra để cho cái hơi nóng của cái trong nhà nó có thể vào, nó sưởi phần nào cái ống nước đó. Nhưng mà tại tốt vì... nhất vẫn là tắt.
Dạ, tại đó. Vì trong những ngày vừa mà bị đông đá đó thì chính quyền Houston họ đã ra khuyến cáo là không nên để nước nhỏ nhỏ, tại nó sẽ gây sức ép cho các hệ thống nhà máy nước, làm gây tắc nghẽn thêm. Khôi Nguyên đó thì có một cái đóng góp nho nhỏ thôi, đó là như là cô Phương Nam nói thì nếu mà khóa nước được thì tốt. Còn nếu mà quý vị mà ở nhà có điện đó thì tốt nhất đó là nên có một cái máy sưởi nhỏ nhỏ ở trên attic.
Yeah.
Tại vì ở trên đó hệ thống ống nước cũng khá nhiều. Đúng. Đó thì để cho nó cái đường ống nó cũng tránh có bị đông đá trong những cái dịp đó. Nhưng mà tốt nhất là buổi tối đó đi ngủ rồi đâu có ai xài nước nhiều. Thành ra đó chúng ta nếu tắc mà cần là tắc là tốt nhất. Nếu mà cần dùng thì chúng ta có sẵn cái bathtub cái bên kia. Đúng. Đó.
Tốt nhất là khóa lại xong rồi drain tất cả những cái nước trong ống vào trong xả với trong cái bathtub á, giữ nó lại trong đó và lấy ra dùng từ từ, cái đó là tốt nhất. Đó, nó không có cái gì để nó nở.
Nó hơi cực, nó hơi cực một chút là tối thì phải ra tắc rồi sáng phải ra mở trong cái thời tiết giá rét, nhưng mà cực một chút cũng đỡ là bể ống nước.
Nhưng mà thật ra là tắt luôn đó, khỏi cần mở ra mở vô nữa.
Và nhưng mà thì... ban ngày nhiều khi không cần.
Đấy, thì bởi vậy ba cái bát tấp đâu, bát tấp rồi nồi nấu phở đâu.
Bát tấp là để trường hợp không có nước luôn. Nhiều khi cúp nước luôn thì chúng tôi mới dùng, đó là Khôi Nguyên, ở nhà Khôi Nguyên là như vậy. Và mình... nếu mà có nước thì vẫn dùng nước, khi mà tối đó thì tắt cái khóa cái nước lại, đi ngủ rồi sáng ra phải mở lại. Cực một chút nhưng mà nó đỡ cho chúng ta rất là nhiều việc. Yeah.
Rồi còn cái chuyện mà nước ở trong cái heater ở trên cái attic
cũng cẩn thận.
Nó rất là quan trọng.
Nhưng mà phải cẩn thận.
Là bởi vì nó có là một cái nguy cơ
đúng
cháy nhà.
Nó có thể nó rớt hoặc nó nghiêng ngã rất là dễ cháy. Phải
thành
cẩn
ra
thận.
Cái đó là rất là phải cẩn thận. Rất là phải cẩn thận. Rất là nguy hiểm đó.
Yeah.
Thành ra là những cái điều đó, những điều quan trọng. Rồi khi mà chúng ta đang ở trong nhà đó, thì chúng ta nên đóng tất cả những cái màn cửa xuống để giữ nhiệt, để nó không bị mất nhiệt ra ngoài. Rồi nếu mà giả sử chúng ta ra khỏi nhà, thí dụ chúng ta đang đi đâu xa, và chúng ta biết cái cơn giá lạnh nó tới, thì chúng ta làm
chuẩn
gì?
Chuẩn bị cái mền trong xe.
Dạ, đúng.
Chuẩn bị phải có cái độ ấm ở trong xe.
Đúng, nhưng mà cái nhà của chúng ta đó, là chúng ta nên khóa nước hẳn lại.
Đúng rồi.
Xong rồi bỏ cái nước cho nó chảy hết trong ống đi. Và chúng ta nếu còn điện thì chúng ta nên để điện set ở nhiệt độ ít nhất là 55 độ. Ít nhất là 55 độ. Để cho nó không có bị cái trường hợp mà bị lạnh quá trong
một,
nhà.
Một cái lưu ý nữa đó mà nhiều quý vị và cá nhân Khôi Nguyên cũng đã mắc phải trong cái trận lạnh vừa qua. Đó là chúng ta cứ lo xả nước ở trong. Chúng ta lo khóa ống nước hoặc rỉ ống nước. Nhưng mà quý vị có những ngôi nhà mà có hệ thống tưới nước tự động, tưới cây đó, tưới cỏ đó, nhớ là cũng khóa lại luôn và cũng xả nước trong cái ống nó ra. Tại vì nhà Khôi Nguyên cũng bị xây, em ở ngoài, khóa kịp không sao. Nhưng mà nhiều quý vị cũng bị nó sẽ bung những cái ống ra thì sẽ cực hơn cho mình nếu mà khi mà thời tiết ấm áp trở lại phải đi mua đồ park, bây giờ đồ park không có.
Đúng.
Đó.
Và một cái điều rất là quan trọng là từ cái mà lạnh này nó sẽ dẫn tới cái cháy. Tại vì đó là những cái điều mà xảy ra ở trong thành phố hôm vừa rồi.
Đúng
có một
rồi.
Số tai nạn xảy ra.
Tại lạnh quá lạnh mà quá. Không có điện thành ra đốt lò sưởi. Và những cái thiệt mạng về vấn đề khí độc. Carbon monoxide đó.
Làm sao chúng ta tránh cái đó? Là tại vì khí độc CO tức là carbon monoxide đó. Cái đó nó là một cái khí không có mùi vị, không có màu sắc.
Đúng rồi.
Nó là một cái silent killer. Nó không mùi vị, không màu sắc. Cái khí gas mà chúng ta bếp á, thì nó có cái mùi gas, chúng ta biết. Còn cái khí độc này không có mùi. Thành ra rất nhiều người vì cái lạnh đó, đốt thứ nhất là đốt lò sưởi thì phải cẩn thận cái đó. Phải cẩn thận những cái báo, nhiều người đỏ báo để đốt, đúng không? Rồi củi lên khiến nó răng ra ngoài.
Nhiều người lâu ngày không dùng cái lò sưởi đi tìm cái chìa khóa.
đó, hoặc là sự bị nghẹt, cái ống khói bị nghẹt, bị chim đó chui vào đó, thì nó nghẹt, nó không thoát khói ra được.
Cho chuẩn bị cái đó nữa đó.
Đó, cái lò sưởi nha, là một cái chỗ để mà có thể làm cháy. Rồi thứ hai, có rất nhiều người nghĩ là mình là người thông minh, tháo vát, bưng nguyên cái barbecue grill ở bên ngoài, ở ngoài sân á, đầy vào trong phòng, đốt cái ga lên. Cái barbecue mà để đốt nướng thịt đó, bưng nguyên vào trong phòng, bật lên, nghĩ là trời ơi, tôi nghĩ là cả nhà được ấm. Một hồi sau là hít mấy cái hơi đó ra, rất là độc. Đó, rồi một số người thì dùng đèn cầy đốt khắp mọi nơi, thì đèn cầy nó cũng là một cái nguy cơ có thể cháy. Thành ra là rất là quan trọng cái đó. Và một số người bật xe lên để lấy hơi nóng, cả nhà chui vào trong xe. Cho mình nghĩ là bây giờ mình vặn heater trong xe lên, và mình không có đi ra ngoài đường, tại vì ra ngoài đường nó lạnh quá. Mình ngồi trong garage, mình vặn xe lên.
Là mới chết.
Đó, mình ngồi trong garage, mình vặn máy xe lên, cả nhà chui vào trong xe để sưởi ấm và để chạc phone luôn. Xong một hồi sau, tất cả nhà bị nhiễm cái hơi độc.
Nên mở cái cửa garage ra.
Đó, mà người ta nói dù là mở cửa garage nhiều khi cũng không đủ.
Đúng rồi.
Thành ra người ta không khuyên làm điều đó. Đó. Thành ra cái đó là những cái nguy hại có thể xảy ra. Bây giờ nói đến cháy nha. Lỡ mà vì những cái đốt đó mà bây giờ cháy. Cháy thì bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Cháy có hai loại cháy, ba loại cháy. Thứ nhất là cháy do thiên nhiên, thí dụ cháy rừng thì cái đó là mình không cần biết, mình không có nói tới. Nhưng mà cái cháy trong nhà nè, cháy trong nhà nó có hai chuyện. Thứ nhất là cháy bởi vì cái bếp mà nó gọi là grease fire, tức là cháy bởi vì cái chất dầu, chất mỡ nó văng ra. Nhiều nhà không có chùi rửa kỹ đó, thì nguyên một cái mặt bếp đó là dầu không à. Thành ra thí dụ mình đang phi tỏi chẳng hạn, mình vặn cái lửa hơi lớn, hoặc mình đang chiên thức ăn, chiên chà giò, vặn lửa hơi lớn mà oi, dầu hơi cao, nó bắn ra ngoài, nó phực cháy. Lúc đó phản ứng tự nhiên là làm gì?
Phải lấy nước đổ vô.
Đó, các bà nội trợ hay chạy ra cái sinh múc vài thùng nước đổ vào, cái đó chết ngay lập tức. Chết ngay lập tức. Không bao giờ nên làm điều đó. Thành ra chúng ta phải nhấn mạnh ở đây là tại sao? Khi chúng ta hiểu nguyên tắc, chúng ta sẽ không làm nó.
Tại vì khi mà lửa nó đang cháy mà chúng ta đổ vô, nó văng ra tùm lum hết, nó còn nguy hiểm hơn nữa.
Tại vì nước nó sẽ đầy cái oil, float up. Đó, tất cả những cái dầu đó, chúng ta đổ nước vào, cái dầu nó nổi lên và nó lan ra một cái diện tích rộng hơn. Ví dụ bây giờ cái lửa nó đang cháy ở trên cái lò thôi nhé. Bây giờ chúng ta lấy một cái xô nước, chúng ta đổ vô, thì cái dầu đó nó chảy ra nguyên cái mặt bếp, thì cái lửa nó sẽ bốc cháy nguyên cái mặt bếp đó. Thành ra những trường hợp đó không bao giờ dùng nước để dội vào, mà chúng ta phải dùng một cái nắp gì đó bằng mê tô, bằng sắt nặng, ụp ngay vào cái lửa mới bắt cháy. Lý do tại sao?
Nó không có không khí thì đúng, làm sao mà có lửa?
Nó không có oxygen. Nó không có cái oxygen thì nó sẽ không có cháy. Nó phải ụp vào thì nó tắt ngay. Và rất quan trọng là phải tắt ngay cái nguyên nhân của cháy. Tắt ngay cái lò.
Đúng rồi.
Tắt ngay cái lò và ụp cái nắp vào thì nó sẽ tắt ngay. Không biết, không tắt lò mà lại đổ nước vào thì tự nhiên nó thành cháy nhà. Nó cháy ngay cái cabinet và nó cháy ngay cái nhà. Là bởi vì trong nhà Mỹ luôn luôn bằng gỗ.
Đúng.
Tất cả mọi sự bằng gỗ. Thành ra cái điều đó rất là quan trọng là chúng ta không dùng cái nước để mà đổ lên trên cái cháy bởi vì dầu. Và chúng ta dùng cái bình chữa lửa đó xịt nó vào là nó sẽ tắt ngay lập tức. Rồi một cái khác là khi chúng ta bị cháy nhà, thí dụ như lò sưởi mà đốt đó, văng ra, đang ngủ không biết văng ra cháy, thì chúng ta phải làm gì? Chúng ta thứ nhất là chúng ta phải chạy ra khỏi, đúng không? Phải tìm hai cái lối để
thoát
chạy
hiểm
ra.
Đó.
Lối thoát hiểm có một cái mẹo vặt là khi chúng ta mở sờ lên trên cái cánh cửa đó, mà nó nóng quá thì chúng ta biết là lửa nó ngay ở bên ngoài cái cánh cửa đó, chúng ta phải chạy ra cái lối kia. Đó. Đó là một cái điều. Rồi thứ hai nữa, khi chúng ta mà chạy trốn cháy đó, chúng ta thường thường là bò. Tại sao người ta nói bò?
Tại vì nóng quá mình phải
bò để chúng ta không hít khói vào. Bởi vì cái khói nó bay ở trên. Nó bay ở trên cao, chúng ta đứng cao này thì hít hết tất cả cái khói. Trong cái cháy, cái điều làm người ta chết là bởi vì khói. Đó. Thành ra bò để chúng ta go dưới cái làn khói đó. và chạy ra một cái chỗ mở, chẳng hạn chạy ra cửa sổ, tông ra ngoài ngay lập tức. Đó. Mà bây giờ nếu mà giả sử chúng ta không ra được mà chúng ta bị nhốt trong một cái phòng, thì giờ làm gì bây giờ?
Đập kín.
Đập kín để cho nó thoáng ra ha. Và chúng ta phải đóng tất cả các cửa phòng lại, để cái đó nó là để chúng ta mua thời gian. Ví dụ một cái nhà mà cửa phòng nào nó cũng mở hết á, thì lửa nó sẽ chạy vô rất là nhanh. Khóa cửa phòng lại, thì trước khi lửa nó lan vào cái phòng kế bên, nó phải cháy hết cái cánh cửa, đúng không? Uh-huh. Đó là một cái cách để chúng ta có thể mua thời gian. Rồi chúng ta dùng những cái khăn, những cái chăn, những cái mền đó nhúng vào nước và tấn vào trong tất cả những cái khe của cánh cửa để cho khói nó đừng có chui vào.
Uh-huh.
Đó. Và phải tìm mọi cách để thoát ra. Thì cái đó rất là quan trọng trong vấn đề cháy.
Dạ. Dạ vâng, cảm ơn cô Phương Nam. Và chúng ta còn khoảng vài phút trước khi kết thúc chương trình này, thì chắc là phải mời cô Phương Nam đúc kết lại nội dung chính của buổi nói chuyện hôm nay, thưa cô Phương Nam.
À vâng, nội dung chính của buổi nói chuyện hôm nay là chúng ta làm cách nào để đối diện với những thiên tai mà sẽ xảy ra càng ngày càng nhiều và sẽ xảy ra một cách đột ngột. Thì trước hết chúng ta phải nghe tin tức cập nhật, chúng ta phải có một cái chuẩn bị.
Đúng rồi.
Đó, để có những cái vật dụng cần thiết trong nhà và có một cái chương trình thoát hiểm và những cái dụng cụ nhu yếu phẩm cần thiết trong nhà, rồi đèn đóm các thứ. Thì nếu mà chúng ta có một cái chương trình thoát hiểm và chuẩn bị kỹ càng như vậy, và chúng ta biết được nguyên tắc của những cái nguyên của từng cái thiên tai, thì chúng ta sẽ tránh nó một cách hữu hiệu hơn.
Dạ. Dạ vâng. Dạ vâng, cảm ơn cô Phương Nam và cũng cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình Tình Yêu và Gia Đình trong tuần này. Vẫn biết rằng là chẳng ai muốn xảy ra thiên tai, nhưng mà nếu mà chúng ta có được sự chuẩn bị cũng như những cái kế hoạch cụ thể đó, thì tới lúc đó chắc chắn là đỡ phải bối rối, rồi đỡ phải gọi
đỡ
là
phải
gặp thêm những cái phiền phức
đỡ
nữa.
Phải chết oan.
Dạ vâng. Dạ. Dạ vâng, mong rằng là quý vị sẽ có thêm những cái kinh nghiệm liên quan đến vấn đề chống lại hoặc là chuẩn bị tốt cho những cái thiên tai sắp tới. Cảm ơn cô Phương Nam và cũng cảm ơn quý vị. Kính người một ngày bình an và xin hẹn lại trong chương trình Tình Yêu và Gia Đình kỳ tới.